nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Phó Giám đốc khỏi chứng liệt mặt sau khi lên tiếng bảo vệ một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của Tĩnh Thiện, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 4 năm 2023. Một ngày trong năm 2010, Phó Giám đốc Vương Trung Nghĩa, hóa danh, của Trung tâm Mua sắm địa phương đến gặp tôi và nói ông ấy có chuyện muốn hỏi tôi. Ông ấy không hiểu vì sao chứng liệt mặt của ông không chữa mà đã tự khỏi lúc nào mà ông ấy không hề hay biết. Ông ấy bị liệt mặt hơn 10 năm, đi khám nhiều nơi và chi hơn 100.000 nhân dân tệ để chữa trị nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, ông ấy thôi không chữa trị nữa và cứ để như vậy. Một buổi sáng nọ, vợ ông ấy đột nhiên phát hiện mặt ông không còn bị liệt. Ông Vương Trung Nghĩa vội soi gương và hết sức kinh ngạc khi thấy khuôn mặt của mình đã trở lại bình thường. Ông đến gặp các bác sĩ địa phương đã từng chữa trị cho ông trước đó, nhưng họ không thể giải thích được là vì sao. Vậy nên, ông ấy đã đến tìm tôi. Ngay khi gặp ông ấy, tôi đã thấy khuôn mặt ông không còn dấu hiệu liệt mặt nào. Tôi bảo ông ấy, ông chắc hẳn đã làm việc đại thiện, thần phúc báo cho ông đó. Gần đây, ông đã làm những việc tốt gì vậy? Ông ấy suy nghĩ một chút, rồi nói rằng, cách đây 2 tháng, người trưởng trung tâm mua sắm đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và thông báo. Chúng tôi phát hiện một học viên Pháp Luân Đại Pháp ám chỉ tôi ở trong trung tâm mua sắm. Chúng ta cần đuổi anh ta đi và không cho anh ta bán hàng ở đây. Hãy ném đồ đạc của anh ta ra đường. Mấy vị quản lý và nhân viên bảo an đều không nói gì, và nhiều người khác thì vẫn đang cúi đầu dán mắt vào điện thoại di động. Trong thời khắc đó, ông Vương đã lên tiếng. Tôi muốn phát biểu vài lời bởi vì các vị đều im lặng. Anh ấy chỉ là người bán hàng và thuê một gian hàng trong trung tâm mua sắm của chúng ta. Anh ấy không phải là nhân viên của trung tâm. Tại sao chúng ta phải đuổi anh ấy đi? Anh ấy luôn trả tiền thuê đúng hạn. Vậy tại sao phải đuổi chứ? Trung tâm mua sắm của chúng ta hiện đang gặp khó khăn trong việc trả lương cho nhân viên. Chẳng phải chúng ta sẽ mất vài nghìn tệ mỗi tháng nếu đuổi anh ấy đi sao? Liệu cảnh sát có trả tiền thuê cho chúng ta không? Họ sẽ không trả. Chúng ta sẽ không đuổi anh ấy đi trừ phi cảnh sát trả tiền cho chúng ta. Những người khác đều tán thành và cảm thấy lời của Phó Giám đốc Vương nói rất có lý. Lúc này, người trưởng trung tâm mua sắm đột nhiên trở nên ấp úng. Ông Vương Trung Nghĩa tại thời khắc then chốt đã có hành động chính nghĩa để bảo vệ học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy cũng mang lại phúc báo cho bản thân mình. Trong khi trưởng trung tâm mua sắm vì có ý định xấu đã gặp báo ứng chỉ 3 ngày trước khi chứng liệt mặt của ông Vương khỏi, ông ta bị bắt vì tội tham ô. Sự việc này đã minh chứng thiên lý: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bài chia sẻ thứ hai: Người dân quay lưng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 28 tháng 2 năm 2023. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, các học viên Đại Pháp đã ra ngoài giảng thanh chân tướng cho người dân. ngày càng có nhiều người nhận thức được cuộc bức hại là phi pháp và quay lưng lại với Đảng Cộng sản Trung Quốc. 1. Vị tướng quân đội. Tôi cảm thấy xấu hổ khi là quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày cuối tuần, tôi đến chợ thực phẩm, một nơi đông đúc náo nhiệt. Tôi đang đẩy chiếc xe đạp giữa dòng người thì nhìn thấy một người đàn ông ngoài 60 tuổi đi về phía mình. Ông mặc bộ quân phục cũ đã sờn màu, đang đẩy một chiếc xe đạp cũ kỹ. Nhìn ông không cao cho lắm, nhưng mang dáng dấp rắn giỏi của người quân nhân. Tôi chào ông ấy với nụ cười trên môi. Ông ấy dừng xe và mỉm cười đáp lại. Tôi nói, trông anh khỏe mạnh và có khí chất người ngời. Theo tôi, anh ắt hẳn là một người lính với tinh thần chính nghĩa cao độ. Ông ấy không phủ nhận, nhưng trông có vẻ ngượng ngùng. Ông nói, thật xấu hổ khi làm quan chức cho đảng. Nó, Đảng Cộng sản, là thứ hủ bại. Tôi nói, thấy không, những điều anh nói cho thấy anh là con người chính trực. Đảng không chỉ tham nhũng mà nó còn làm quá nhiều điều xấu xa. Anh có biết rằng rất nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó để bình an và đảm bảo an toàn không? Anh sẽ nhận được phước lành nếu anh cũng thoái xuất khỏi nó. Ông liền đồng ý. Tôi đưa cho ông ấy một cuốn sách chứa thông điệp pháp luân đại pháp và một cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Xin hãy đọc nó và chuyển cho người thân và bạn bè của anh nhé. Ông vui vẻ đáp ứng. 2. Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt 4 thế hệ người dân Trung Quốc. Một hôm tôi đi chợ trên thị trấn. Thời tiết rất oi bức và rất ít người trong chợ. Tôi đẩy chiếc xe của mình dọc theo con đường và nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao gầy đang lững thững đi bộ. Ông ấy mặc một chiếc quần đùi ngắn đến đầu gối và một chiếc áo sơ mi cũ ướt đẫm mồ hôi. Khi ông ấy lại gần, tôi lấy ra một cuốn sách nhỏ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho ông. Chào anh, tôi có thứ này muốn tặng cho anh. Ông dừng bước và ngó xem lớp bọc ngoài tài liệu trước khi bỏ nó vào túi sách của mình. Bạn có đĩa DVD không? Ông ấy hỏi tôi, sau khi nói với tôi rằng ông ấy đã đọc các tập sách nhỏ của chúng tôi trước đây và cũng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã đưa cho ông ấy một ổ flash chứa phim và các video khác. Tôi nói, ổ flash rất quý giá, anh xem xong hãy chuyển nó cho người thân và bạn bè của anh nhé. Ông ấy cầm lấy ổ USB và vui vẻ nói, được, tôi sẽ làm thế. Ông ấy kể với tôi, năm ngoái tôi đã đọc một cuốn sách nhỏ có tên là Lời dối trá lừa gạt 4 thế hệ người dân Trung Quốc. Tôi thực sự đồng tình với những gì viết trong sách và muốn nhiều người cùng xem nó. Vì vậy, tôi cho nó vào một chiếc túi nhựa và đặt ở cửa nhà hàng xóm. Một lúc sau, tôi thấy người hàng xóm của mình đem cuốn sách nhỏ vô nhà. Sau khi đọc xong, người hàng xóm cũng làm giống tôi khi đặt nó trước nhà người khác. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.